Tạo hóa tiên đế, chương 1284, huynh đệ gặp nhau, góc truyện audio.com, ầm ầm, thần quang phun ra tứ phương, khắp nơi đều là kiếm quang sáng chói, sau lưng Khổng Huyền dâng lên ngũ sắc thần quang, kiếm khí thần quang đại biểu cho ngũ hành thuộc tính, uy lực vô tận, đảo loạn thương khung. Long cong, ngũ hành thần quang kiếm sáng chói chói mắt, hạo hạo đãng đãng ngang trời mà đến, như năm chân long, tản ra hào quang sắc bén, lập tức cùng với Thái Sơ tiên kiếm của Khương Tư Nam đụng vào nhau, hỏa tinh bắn ra bốn phía, phù văn bay múa. Khương Tư Nam một kiếm chém dụng, như tinh hà đổi chiều, nương theo lôi đình chi lực trực tiếp chém vỡ ngũ hành thần quang. Giết, Khổng Huyền quát một tiếng, ngũ hành thần quang lại ngưng tụ, hơn nữa bao phủ ở bốn phía Khương Tư Nam, hào quang tạo thành một không gian kết giới, trực tiếp vây khốn Khương Tư Nam. Đồng thời, năm thị nữ trẻ tuổi ở sau lưng Khổng Huyền đều vọt lên, mỗi người khống chế một đạo kiếm ý thần quang, kiếm quang sắc bén ngay cả hư không cũng run rẩy, phảng phất như muốn nổ ra. Oanh, Thái Sơ kiếm cùng phong lôi kiếm cùng xuất hiện ở trong tay Khương Tư Nam, như hai chân long gào thét muốn phá kết giới chung quanh, nhưng ngũ hành thần quang kết giới này cực kỳ kỳ dị, chỉ nổi lên đạo đạo rung động, vẫn đang tập trung ở chung quanh Khương Tư Nam. Long cong, kiếm ý thần quang của năm thị nữ ẩn chứa một cỗ ý cảnh đại phá diệt từ năm phương hướng lao đến, muốn trực tiếp chém giết Khương Tư Nam ở trung ương nhất. Khổng Huyền phảng phất như biết rõ Khương Tư Nam biết huyễn kiếm thần thông, ngũ hành thần quang kết giới vừa vặn hạn chế huyễn kiếm pháp tắc của Khương Tư Nam, để cho hắn chỉ có thể ngạnh kháng ngũ hành thần quang kiếm, mà không cách nào đào thoát ra ngoài. Ầm ầm, thần quang dâng lên, trong hư không tràn đầy kiếm quang tung hoành, Khương Tư Nam như sa vào trong hiểm cảnh, đã rơi vào hạ phong. Hơn nữa ngũ hành thần quang kia mỗi một lần rơi xuống, Khương Tư Nam cảm giác được pháp lực trong cơ thể mình sẽ bị thôn phệ một bộ phận, hơn nữa phong lôi cùng Thái Sơ song kiếm trong tay hắn ẩn ẩn đều muốn phá không bay đi. Khương Tư Nam đối với ngũ hành thần quang sinh ra kiêng kỵ thật lớn. Không cần lo cho chúng ta, nhanh đi cứu Khương Tư Nam đi. Ánh mắt Ngao Hinh Nhi lóe lên, chứng kiến Khương Tư Nam đã rơi vào hạ phong, vội vàng lo lắng nói với Mộng Thương Sinh. Tốt, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Ánh mắt của Mộng Thương Sinh ngưng tụ chậm rãi nói với mấy người Ngao Hinh Nhi cùng Võ Mị Nhi. Thời điểm Mộng Thương Sinh chuẩn bị đi cứu viện Khương Tư Nam, một thanh âm không linh, mờ ảo mà thánh khiết ở trong hư không vang lên. Đang, trong hư không có một đạo thần quang kim sắc bay tới, bao vây lấy Mộc Ngư cực lớn, tản ra sóng âm kỳ dị, đập về phía Khổng Huyền. Tiểu Bạch Kiểm, đừng vội làm tổn thương ca ca của ta. Thanh âm giòn giòn giã giã vang lên ở trong hư không, từ đằng xa cực tốc phóng tới một tiểu hòa thượng ước chừng 8-9 tuổi, trắng trắng mập mập, đôi mắt như tên trộm, cực kỳ sáng ngời, giờ phút này trong tay dẫn theo một cổ kiếm còn lớn hơn hắn, hung mãnh chặt xuống. Ầm ầm, Mộc Ngư phát ra sóng âm, phảng phất như có thể ảnh hưởng nguyên thần của người, lập tức để cho động tác của Khổng Huyền cùng năm thị nữ đều có chút trì hoãn, mà cự kiếm trong tay tiểu hòa thượng bị hắn coi là đao đánh xuống, kiếm quang cuồn cuộn lại ẩn chứa một cỗ khí tượng đường hoàng to lớn. Thiên duyên, Khương Tư Nam chứng kiến tiểu hòa thượng trong ánh mắt lập. Góc truyện audio.com, tức lộ ra kinh hỉ kinh hô một tiếng, tiểu hòa thượng như tên trộm trắng trắng mập mập này, ngoại trừ thiên duyên còn có thể là ai. Trong nội tâm Khương Tư Nam tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, hắn thật không ngờ vậy mà lại ở chỗ này gặp được thiên duyên tiểu hòa thượng. Đại ca đừng sợ, ta tới giúp ngươi thu thập năm vị nữ thí chủ xinh đẹp như hoa này. Thiên duyên chứng kiến năm thị nữ xinh đẹp của Khổng Huyền, mắt to sáng lóng lánh, cự kiếm trong tay chuyên hướng trên ngực năm thị nữ bổ đến, cực kỳ xảo trá lăng lệ ác liệt, để cho năm thị nữ xinh đẹp xương lạnh trên mặt càng nặng, cả đám nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống tiểu hòa thượng này. Đại ca tứ đệ, sự tình sát nhân thống khoái như vậy, vì sao không kêu ta? Lúc này, một thanh âm lạnh lùng vang lên, trong một mảnh kiếm ý lạnh như băng, xuất hiện một thiếu niên mặc hắc y lạnh lùng. Tiểu Hàn, trong nội tâm Khương Tư Nam kinh hỉ. Hôm nay, Đoan Mộc Hàn cũng đến, từ chân cương giới đi vào Thái Sơ đại thế giới, mấy năm này Khương Tư Nam một đường phiêu bạt, nhớ nhất là mấy huynh đệ của mình, thật không ngờ Tiểu Hòa Thượng cùng Đoan Mộc Hàn đều xuất hiện ở đây. Oanh, sau lưng Đoan Mộc Hàn, kiếm quang vô tận sông lên trời, rậm rạp chằng chịt phảng phất như tạo thành một mảnh kiếm vực ẩn chứa một cỗ khí cơ mênh mông mà thần bí, lập tức tập trung vào Khổng Huyền. Cái gì, thần sắc của Khổng Huyền chấn động, liên tiếp xuất hiện tiểu hòa thượng cùng thiếu niên lạnh lùng kia đều rất mạnh, một thân tu vi kiếm đạo để cho hắn cũng cảm giác được có chút giật mình. Hôm nay xem ra, là không có cách nào đối phó Khương Tư Nam rồi. Trong nội tâm Khổng Huyền tràn đầy không cam lòng, vốn tưởng rằng có thể dùng bốn người Ngao Hinh Nhi để cho Khương Tư Nam ném chuột sợ vỡ bình, giao ra Hồng Mông tạo hóa tháp, nhưng thật không ngờ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, lúc này đây hành động xem như triệt để thất bại. Chúng ta đi, ngũ hành thần quang kiếm của Khổng Huyền ngang trời mà đến, lập tức bổ ra kiếm vực của Đoan Mộc Hàn, mang theo năm thị nữ cực tốc bay đi. Khổng Huyền coi như quyết định thật nhanh, gặp chuyện không thể làm, liền không tiếp tục chiến nữa, lựa chọn lui lại. Có ngũ hành thần quang, có thể công có thể thủ, diệu dụng vô cùng, coi như là tiểu hòa thượng cùng Đoan Mộc Hàn, cũng không có biện pháp gì có thể đối phó ngũ hành thần quang. Cho nên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khổng Huyền mang theo năm thị nữ chạy đi. Khương Tư Nam, ngươi phải đảm bảo tốt Hồng Mông tạo hóa tháp, ta sẽ trở lại lấy. Thanh âm của Khổng Huyền từ đằng xa truyền đến, mang theo một cỗ không cam lòng cùng phẫn nộ. Lần sau nếu ngươi dám tới, ta tất trảm ngươi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam tràn đầy phong mang lạnh như băng, sát khí đằng đằng. Năm vị tiểu nương tử, đừng chạy nhanh như vậy a, không bằng lưu lại cùng tiểu hòa thượng ta niệm kinh tham thiền, đàm tiếu nhân sinh được không? Tiểu hòa thượng ở phía sau hô to, trong mắt to tràn đầy trêu chọc. Nhưng Khổng Huyền không quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt mang theo năm thủ hạ, rất nhanh liền triệt để biến mất ở trong hư không. Cuối cùng, Khương Tư Nam thu Thái Sơ kiếm cùng Phong Lôi kiếm, nhìn tiểu hòa thượng cùng Đoan Mộc Hàn, trong ánh mắt lộ ra dáng tươi cười. Tiên Duyên, tiểu Hàn, đại ca, ba người đều nhìn nhau cười ha ha, hung hăng ôm lại với nhau, trong nội tâm tràn đầy vui vẻ. Phi Từ Chân, góc truyện audio.com. Cương giới đi vào Thái Sơ đại thế giới đã vài năm, nhưng ở trong nội tâm ba người, giống như là vừa gặp mặt, không có một chút cảm giác lạnh nhạt, ba người tầm đó tràn đầy tình nghĩa huynh đệ nồng đậm. Cách chương.